cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong sách Sử Ký, chúng ta được ký thuật về các vị vua của nước Giu-đa và một số vua của Israel. Các vị vua của Giu-đa được nói đến rất nhiều bởi vì họ là dòng dõi của David. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với David và hứa ban cho con cháu làm vua đến lâu dài. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vua Giô-tham trong Sử Ký thứ nhì đoạn 27 và vua A-cha trong đoạn 28. Vua Giô-tham được kể là vị vua tốt, và có ba vị vua tốt nối tiếp nhau trong nước Giu-đa. Đây là một điều ít khi xảy ra. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 27, câu 1 đến câu 2. Giô-tham được 25 tuổi khi người lên làm vua và người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người là Giê-ru-sa, con gái của Sa-đốc. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y theo mọi điều Ô-xia cha người đã làm. Song người không vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, còn dân sự lại càng làm luông tuồng nữa. Thưa các bạn, có một điều lạ chúng ta chú ý tại đây về vua Giô-tham. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều Ô-xia cha người đã làm, song người không vào đền thờ của Đức Giê-hô-va. Có một lý do cho việc này, các bạn có đoán biết là điều gì không? Vì trước đây khi cha của Giô-tham vào đền thờ, Ô-xia mắc bệnh phung. Bởi vì cha của Giô-tham đi theo cách sai, ông đã vào nơi thánh dân hương, xen vào công việc của thầy tế lễ, ông lên mình kiêu ngạo. Vì thế ông Giô-tham xa cách đền thờ. Chúng ta thông cảm và hiểu được phần nào cảm nghĩ của Giô-tham trong việc Giô-tham không vào đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, đã nêu gương xấu cho cả đất nước. Kết quả là dân sự lại càng luông tuồng nữa. Họ quay khỏi Đức Chúa Trời. Vua Giô-tham có một cơ hội tốt để đem dân sự trở lại cùng với Đức Chúa Trời, nhưng ông dần dừ, có lẽ vì sự cay đắng ở trong lòng của vua. Cha của Giô-tham bị bệnh phung khi ông làm điều sai trong đền thờ, vì thế ông không muốn vào đền thờ của Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng có nhiều người không muốn đến nhà thờ của Đức Chúa Trời bởi nhiều thành kiến. Có nhiều người không đi dự lễ thờ phượng bởi vì một vài điều nào đó đã xảy ra trong quá khứ. Như trường hợp của một người đàn ông vào tuổi trung niên, anh ta là con của cựu mục sư. Nhưng nay anh không muốn trở lại nhà thờ để thờ phượng Chúa nữa. Và khi có hỏi anh tại sao anh không đi nhà thờ, anh trả lời, bởi vì trước đây ban chấp sự đối xử quá tệ với cha của anh. Đó là lý do không đúng, nhưng chúng ta thông cảm với bối cảnh trước đó mà anh ta đã trải qua. Đây cũng chính là điều xảy ra với Jotham, và chúng ta hiểu nguyên nhân nào dẫn đến hành động này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 27, câu 3 đến câu 4. Người xây cửa trên của đền Đức Giê-hô-va và xây nhiều trên tường thành Ô-pên. Người cũng xây những thành trong miền núi Giu-đa và đền đài cùng những tháp ở trên rừng. Trong thời đó, hầu hết các khu vực đất đai là rừng. Ngày nay hầu hết các đồi có ít cây hoặc không còn cây cối. Vì vậy, cây cối đang được trồng trở lại ở trong xứ Do Thái. Trong thời của Jotham, đất đượm sữa và mật. Jotham xây dựng nhiều lâu đài trên đồi và trong rừng. Tôi nghĩ rằng Jotham giống như một người thầu khoáng, một người xây cất. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 27, câu 5 đến câu 7 ghi tiếp. Người đánh giặc với vua dân Amon và thắng được chúng. Trong năm đó, dân Amon nộp cho người 100 ta lăng bạc, 1 vạn cô rơ lúa miếng và 1 vạn cô rơ lúa mạch. Trong năm thứ nhì và thứ ba, dân Amon cũng tiến cống người số ấy. Vậy, Jotham trở nên cường thạnh bởi vì người đi đường chánh đáng trước mặt Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình. Vua Jotham giữ cho đất nước vững mạnh, giống như cha của ông đã làm trước đây. Vì chúng ta đã biết rằng dân Giu-đa luôn có nhiều dân tộc thù nghịch bao quây xung quanh, và khi nào dân Giu-đa yếu thế thì họ tấn công ngay. Cho nên, vua Jotham và dân Giu-đa luôn đề phòng, giữ vững thế mạnh hầu có thể chống đỡ được những sự tấn công bất ngờ của quân thù. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 27, câu 7 đến câu 9, các công việc khác của Jotham, hết thảy những chiến trận và đường lối của người đều chép trong sách các vua Israel và Giu-đa. Người được 25 tuổi khi lên làm vua và người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người ăn giấc cùng tổ phụ mình. Người ta chôn người tại trong thành David. Đoạn A-cha, con trai người, cai trị thế cho người. Chúng ta thấy rằng chỉ có một đoạn ngắn nói về sự trị vì của vua Jotham. Ông là một vua trẻ và có thể trở thành một vị vua nổi tiếng lớn lao. Nhưng chỉ vì một thành kiến đã ngăn trở vua trở nên một vị vua lớn và ngăn trở vua làm những điều lớn lao cho Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng các bạn rút được kinh nghiệm qua việc xảy đến cho vua Jotham và xin Chúa giúp cho các bạn vượt qua mọi trở ngại để có thể đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, chúng ta biết là nước Giu-đa sớm hay muộn gì cũng có vua xấu. Và giờ đây, vua A-cha lên ngôi, ông là một vua xấu. Và trong thời điểm này, vương quốc miền Bắc của Israel sắp bị lưu đày và vương quốc miền Nam của Giu-đa ở trong tình trạng tội lỗi thậm tệ dưới sự cai trị của vua A-cha. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 28, câu 1 đến câu 2. A-cha được 20 tuổi khi người lên ngôi làm vua, người cai trị 16 năm tại Jerusalem, chẳng làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Nhưng người đi theo đường lối của các vua Israel lại cũng làm những hình tượng đúc cho thần Ba-an. Thưa các bạn, A-cha là một vua xấu. Ông đi theo con đường của các vua Israel, tức là đi theo con đường ác. David là tiêu chuẩn của con người mà các vua khác dùng để định mức và so sánh. Vua A-cha hụt mất tiêu chuẩn của con người. Và giờ đây chúng ta thấy hậu quả của tương lai u ám sẽ xảy đến cho vương quốc miền Nam. Vương quốc miền Bắc của Israel sắp bị lưu đày bởi Assyria. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho nhiều lần cảnh cáo với vương quốc miền Nam của Giu-đa. Nhưng họ cũng giống như thế, không chịu lắng nghe để sửa đổi, cho nên họ sẽ bị lưu đày, không phải bởi Assyria, nhưng bởi Babylon, mà chúng ta sẽ thấy việc này xảy ra trong những năm tiếp theo. Và mời các bạn cùng xem ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 28, câu 3. Đốt hương trong chủng Hinon và thiêu con cái mình nơi lửa, theo sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Điều này có nghĩa là ông dâng con trẻ trên bàn thờ nung nóng để làm của lễ. thật là một điều gớm ghiếc, kinh tởm, khó có thể tưởng tượng nổi. Đây là điều mà Đức Chúa Trời ngăn cấm. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 28 câu 4. Người dân của lễ và song hương trên các nơi cao, trên các gò nổng và dưới các cây rậm. Hoa cha rơi hoàn toàn vào sự thờ lại hình tượng, giống như vương quốc miền Bắc của Israel. Chúng ta thường được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết kỳ tà. Ngài không thể nào chấp nhận hình tượng. Và xin các bạn hãy xem điều gì xảy đến cho vua Acha và đất nước Juda khi họ thờ hình tượng. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 28 câu 5 nói đến sự xâm chiếm của Syria và Israel. Vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó người vào tai vua Syria. Quân Syria đánh được người, bắt trong dân người rất nhiều phu tù và dẫn về Đa-mách. Người cũng bị phó vào tai vua Israel, làm cho người phải thất trận cả thể. Thưa các bạn, chính Đức Chúa Trời đã mở rộng cửa của quốc gia và dân sự của Ngài để cho phép quân thù nghịch tràn vào. Đây là lần đầu tiên mà bức tường bảo vệ của vương quốc miền Nam bị bể. Nhiều dân bị bắt làm phu tù. Và một điều đáng buồn nữa là dân Israel hiệp với dân Syria tấn công nước Juda là nước anh em của mình. Vì thế, nhiều người Juda bị Israel bắt làm phu tù. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 28 câu 6. Và Phê-ca, con trai của Remalia, giết trong một ngày 12 vạn người Juda thải điều là người mạnh dạn, bởi vì chúng đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Đức Chúa Trời nói rất rõ lý do tại sao có nhiều người bị chết như thế. Các bạn thấy là khi từ bỏ Đức Chúa Trời thì hậu quả kinh khủng biết dường nào. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 28, câu 7 đến câu 8. Siri, một người mạnh dạn ở đất Ephraim, giết Ma-sa Zesa, con trai của Aricam, quan cai cung vua, và En-cana, quan tể tướng. Người Israel bắt trong anh em mình 20 vạn người phu tù, cả đàn bà, con trai, con gái, cũng cúp lấy nhiều của cải mà đem về Samari. Đây là một tình trạng đau buồn của vương quốc miền Nam. Họ bị bại trận và rất đông người bị bắt. Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra bởi vì vua Acha và dân chúng Juda đã rơi vào sự thờ lại hình tượng và bỏ Đức Chúa Trời. Giờ đây, Đức Chúa Trời cử một tiên tri đến Israel để nói với họ bởi vì họ đối xử tệ với anh em của mình. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 28, câu 9 đến câu 10. Ở tại đó, có một đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va tên là Ô-đết đi ra đón đạo binh đang ở Samari mà nói rằng: Này, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Giu-đa, nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi. Các ngươi có giết chúng trong cơn căm giận, dữ quá đến nỗi thấu trên trời. Bây giờ, các ngươi lại toán bắt phục người Giu-đa và người Jerusalem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi sao? Còn về các ngươi há chẳng có phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Thưa các bạn, Đức Chúa Trời cấm ngặt việc bắt anh em mình làm tôi mọi, như luật pháp của Mô-xe ghi lại trong sách Lê-vi-ký đoạn 25 câu 38 đến 40. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng ban cho các ngươi xứ Ca-na-an và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi. Người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu sẽ giúp việc ngươi cho đến năm hân nghỉ. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử ký thứ nhì, đoạn 28, câu 11 đến 12. Vậy bây giờ, khá nghe ta, cho về những phu tù mà các ngươi đã bắt trong anh em các ngươi vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phần cùng các ngươi. Khi ấy có mấy người trong các quan trưởng của Ephraim, Asaria, con trai của Jehonam, và Bekeria, con trai của Mesimelot, Esechia, con trai của Salum, và Amasa, con trai của Haklai, đều đứng dậy nghịch cùng những kẻ đi đánh giặc trở về mà rằng: giờ đây có một nhóm người lãnh đạo đứng ra ngăn cản và chống lại việc bắt anh em mình ở miền Nam làm tôi mọi. Đây là một dấu hiệu tốt. Dù rằng ở Israel thiếu người giảng dạy về luật pháp Môi-se, nhưng nhóm người này vẫn còn nhớ luật pháp ấy và dân giữ theo. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 28, câu 13 đến 15: các ngươi cho đem những kẻ phu tù vào đây, vì các ngươi toan làm điều gây cho ta mắc tội cùng Đức Giê-hô-va, đặng gia thêm vào tội ác của chúng ta. Vì tội lỗi chúng ta thật lớn, và Chúa nổi giận phừng phừng cùng Israel. Quân lính bèn thả các phu tù và bỏ của cải lại trước mặt các quan trưởng và cả hội chúng. Những người đã kể tên trước đây bèn trỗi dậy, dẫn các phu tù ra, lấy của cướp mặc cho các người trong khi họ bị trần truồng. Chúng mặc quần áo và mang giày cho họ, cho ăn, uống và sức dầu cho, cùng để những người yếu đuối cởi lừa, rồi đưa họ về cùng anh em mình đến Jericho và thành cây trà là. Đoạn chúng trở về Samari. Thưa các bạn, qua những lời khuyến cáo của nhóm người lãnh đạo của Israel nói đúng và người Juda bị bắt làm phu tù được phép cho trở về nhà bình an. Vương quốc miền Nam của Juda giờ đây ở trong một tình cảnh đau buồn. Nếu Đức Chúa Trời không can thiệp thì có thể họ đã bị diệt trừ. Đây là yếu điểm lớn của họ và nó mở đường cho sự xâm chiếm trong tương lai. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về việc sự xâm chiếm của nước Edom và dân Philippines. Mời các bạn cùng xem ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 28, câu 16 đến 19. Trong lúc đó, vua Acha sai sứ đi cầu Asheri tiếp cứu mình, vì dân Edom đã trở lại đánh Juda và bắt dẫn những phu tù. Dân Philippines cũng xông vào các thành tại xứ Đồng Bằng và tại miền Nam xứ Juda, chiếm lấy Beth-Semes, Ajalon, Gedeshop, Soko và các địa hạt nó, Timna và các thành địa hạt nó, Scrimso và các làng địa hạt nó, rồi chúng nó ở tại các nơi ấy. Bởi cớ Acha, vua Juda, Đức Giê-hô-va hạ Juda xuống vì Acha đã xui cho dân Juda luôn tuồng và phạm tội nặng cùng Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, khi Đức Chúa Trời cất đi sự bảo vệ của Ngài, giống như cửa của đập nước bị mở ra và để cho quân thù tràn vào, dĩ nhiên đây là do tội lỗi của cả nước và chiến tranh đến trực tiếp từ nơi hậu quả của tội lỗi. Như trong Kinh Thánh Tân Ước, Thánh Gia-cơ nêu lên một câu hỏi: những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải là từ tình dục anh em dẫn hai tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Ở trong sách Gia-cơ đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Thưa các bạn, khi nào lòng người còn tội lỗi thì không có sự bình an. Người đó không có sự bình an với Đức Chúa Trời, không có sự bình an trong chính trong lòng mình và không có sự bình an với anh em mình. Vấn đề tội lỗi cần phải được giải quyết xong thì mới có sự bình an, mới có sự hy vọng. Qua biến cố xảy đến cho nước Juda, giải bài và chỉ cho chúng ta thấy rõ điều này, bởi vì tội lỗi của dân chúng nên họ không có sự bình an. Trong hoàn cảnh khó khăn này, Acha phạm thêm một sai lầm nữa. Thay vì trở về với Đức Chúa Trời, ông quay sang nhờ cậy vua Asheri giúp đỡ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 28, câu 20-21. Tiếc lác, Phim-nê-xe vua Asheri đến cùng người, hà hiếp người song chẳng tiếp cứu chút nào. Acha thâu lấy những đồ nơi đền của Đức Giê-hô-va trong cung vua và trong nhà các quan trưởng, rồi giao vật ấy cho vua Asheri, song người cũng không tiếp cứu. Vua Acha đặt lòng tin cậy vào vua Asheri. Vua Juda dâng cho Asheri rất nhiều vàng bạc trong đền thờ và trong cung vua. Vua Asheri tiếp nhận, nhưng không gửi quân tiếp giúp chút nào cả. vua Assyri không cần làm điều đó, vì vua là người có nhiều quyền lực mạnh mẽ, trong khi vua Acha là người yếu đuối. Vua Acha bỏ Đức Chúa Trời, nương cậy vào Assyri, và Assyri làm cho Acha thất vọng. Assyri không giữ tốt các hiệp ước và những lời hứa nguyện của họ. Các bạn có trông mong là các quốc gia giữ đúng các hiệp ước mà họ đã ký kết không? Tôi không nghĩ rằng như thế. Với một lý do đơn giản, vì lòng người đầy tội lỗi, con người đầy gian dối, lừa đảo, vì thế không thể nào tin cậy được. Kinh Thánh nói cho chúng ta rằng đừng tin cậy vào con người, chúng ta cần tin cậy vào Đức Chúa Trời. David đã kể lại kinh nghiệm của ông. Không một ai tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà bị hổ thẹn bao giờ. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 28, câu 22 đến 25. Trong cơn hoạn nạn, vua Acha lại càng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Người cúng tế các thần của dân Đa-mách là dân đã đánh mình. Người nói rằng, bởi vì các thần của vua Sê-ri đã phù trợ họ, nên ta cũng cúng tế các thần ấy, hầu cho các thần ấy cũng phù trợ ta nữa. Song le, chúng nó gây cho vua và cả Israel phải sa ngã. Acha góp lấy các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, đập bể nó ra và đóng cửa đền của Đức Giê-hô-va. Đoạn lập lấy cho mình những bàn thờ trong những chỗ nơi xóa gốc của thành Jerusalem. Trong các thành xứ Giu-đa, người dựng nên những nơi cao đặng song hương cho các thần khác mà chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Thưa các bạn, vua Acha rơi từ sự thất bại này đến sự thất bại khác. Ông đã thua trận, đất nước bị xâm lăng. Giờ đây, Acha phá hại đền thờ của Đức Chúa Trời và lập hình tượng, lập bàn thờ ngoại giáo. Vua Acha rơi vào cảnh tâm tối u mê và mỗi bước đi của ông dẫn đến những bước càng tệ hại càng hơn. Điều này làm cho chúng ta phải tỉnh thức và cẩn thận. Khi một người ở trong sự sáng thì biết được điều nào đúng và sai. Nhưng khi một người đã rơi vào cảnh u mê tâm tối, thờ lại hình tượng, thờ lại tà thần, thì họ làm biết bao nhiêu những việc sai, đối nghịch với Đức Chúa Trời, gây đến những hậu quả đau thương cho chính đời sống mình. Nhưng đôi khi họ cũng không nhận biết vì sự tâm tối đã bao trùm cả tâm linh của họ. Đó là trường hợp đã xảy đến cho vua Acha. Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, chân thật. Ngoài Đức Chúa Trời thì không có một đấng nào khác để đáng cho chúng ta tôn thờ. Cho nên tôi xin kêu gọi các bạn, dù các bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin các bạn luôn giữ lòng tin cậy và tôn thờ Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 28, câu 26 đến 27. Vả các chuyện khác của người, thói ăn cách ở người từ đầu đến cuối đều được chép trong sách các vua Giu-đa và Israel. Acha ăn giấc cùng tổ phụ mình và người ta chôn người trong thành Jerusalem, xong không để người nơi lăng tẩm của các vua Israel. Ê-chi-xia, con trai người, cai trị thế cho người. Thưa các bạn, hình ảnh cuối cuộc đời của vua Acha rất là buồn thảm và thảm hại. Khi các bạn có dịp nhìn xem hay là nghe lại các sự kiện lịch sử, tôi mong ước rằng các bạn học được nhiều điều. Một điều phổ thông mà chúng ta thường được nhắc nhở đó là noi theo gương tốt của những người kính sợ Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời của họ, họ hưởng được nhiều phước hạnh dồi dào. Nhưng một hình ảnh khác mà chúng ta cần phải tránh khi thấy những người từ bỏ Đức Chúa Trời, thờ hình tượng, thờ tà thần, thì suốt cuộc đời của họ sống không an lành, cho đến ngày chết cũng chẳng an thân. Và sau khi chết, hậu quả vẫn còn tiếp tục đến cho con cháu của những thế hệ tiếp theo. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về những bài học quý báu ở trong sách Sử Ký. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những phần kế tiếp trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau. Xin thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu. Giê-xu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giê-xu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù. Đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường. Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo. Đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường. Nguyện gần hơn với Giê-xu Ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an, nhìn chăm chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường.